Sáng hôm nay lời Chúa sẽ qua hai phân đoạn về hai cuộc đời của hai vị vua. Phân đoạn thứ nhất, trong các vua nhất, chương 15 từ câu 1 cho đến câu 3. Năm thứ 18, đời vua Jeroboam, con trai Nebat, thì Abijam lên ngôi làm vua Juda. Người chỉ vì 3 năm ở Jerusalem. Mẹ người tên là Maaca, con gái của Abisalom. Người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người, và lòng người không chọn lành với Giê-hô-va, Đức Chúa Trời người, như thể lòng David, tổ phụ người. Cuộc đời của vị vua thứ nhì, trong các vua thứ nhì, chương 15, từ câu 1 cho đến câu 3. Năm thứ 27, đời Jeroboam, vua Israel, thì Asaria con trai Amasia, vua Juda, lên làm vua. Người được 16 tuổi khi lên ngôi, và cai trị 12 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Jecolia, quê ở Jerusalem. Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của Amasia, cha người đã làm. Tạ ơn Chúa vì lời của Chúa.
Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa là Chúa cho chúng ta có một ngày Thánh Chúa vui vẻ để chúng ta đến thờ phượng Chúa. Và đặc biệt ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật, chúng ta kỷ niệm cái ngày lễ từ phụ. Nguyện xin Chúa ban phước trên tất cả mọi người. Và cảm ơn cho tất cả các anh chị em trong suốt tuần lễ vừa qua đã bỏ công ra để mà sửa soạn cho ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa trả công bồi hậu lại cho quý vị. Thưa quý vị, nếu mà như trong đời sống của chúng ta chỉ bao gồm có những vấn đề như ăn, mặc, ngủ, nghỉ, hay là về học hành, về việc làm, về sinh sống, thì chúng ta sẽ không cần đến Chúa. Nhưng chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta khác với những người ở ngoài đời, chúng ta có một điều rất là quan trọng, đó là đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời. Câu gốc mà chúng ta sẽ học hỏi ngày hôm nay là trong Châm Ngôn chương 22 câu 6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Đức tin của những người cha nơi Chúa của mình có giá trị cho bản thân của mình, mà cũng còn có giá trị cho con cái của mình nữa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi trong hai phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe đọc. Thứ nhất, trong Vua Nhất chương 15 câu 1 đến câu 3. Và trong phân đoạn Kinh Thánh thứ hai là trong Các Vua Nhì cũng chương 15 câu 1 đến câu 3. Cả hai phân đoạn Kinh Thánh này đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh của hai vị vua. Vị vua thứ nhất là vua Abijam, con trai của vua Roboam, gọi vua Salomon là ông nội, gọi vua David là ông cố. Vị vua thứ nhì là vua Asaria, con trai của vua Amasia. Một vị vua thì đi theo con đường của cha mình, nhưng mà bị Đức Chúa Trời chê trách là không trọn lành theo Chúa. Vị vua thứ hai cũng đi theo con đường của cha mình, nhưng mà được Đức Chúa Trời khen ngợi là trọn cuộc đời làm lành giống như cha mình đã làm. Đức tin của cha rất là quan trọng đối với con cái của mình. Quý vị và tôi là những bậc làm cha, chúng ta thương yêu con, chúng ta săn sóc, chăm sóc, lo lắng cho con đủ mọi điều. Nhưng mà chúng ta không thể nào ở mãi với con của mình cho suốt cả cuộc đời. Chúng ta chỉ có một khoảng thời gian nào đó mà thôi ở với con của mình. Rồi thì chẳng hạn như khi con của mình nó lớn lên, nó phải đi học xa, nó không còn ở với mình nữa. Chẳng hạn như là khi con mình lớn lên nó lập gia đình, nó phải rời gia đình mẹ để mà đi ra ở riêng. Chẳng hạn như là vì công ăn việc làm của con cái của mình mà nó phải dọn đi nơi khác. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị một điều rất là quan trọng mà quý vị có thể để ở với con mình cho suốt cả cuộc đời của nó. Đó là đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Câu chuyện kể lại, khoảng một thế kỷ về trước, có một chiếc tàu đi từ ở bên Năng Lê cảng Liverpool chở di dân đi qua nước Mỹ. Khi mà chiếc tàu đó rời khỏi bến được khoảng 4 ngày thì có một đứa trẻ 9 tuổi, nó từ hầm tàu nó xuất hiện. Là bởi vì xong suốt 4 ngày đó, nó ăn hết cái lương khô nó đem theo rồi, bây giờ hết đồ ăn rồi, nó đói quá nó phải mò lên trên bông để mà nó kiếm đồ ăn. Thì nó lên trên bông nó kiếm đồ ăn đó, mấy vị thủy thủ mới thấy nó, mới là giao nó cho ông thuyền trưởng. Thì ông thuyền trưởng mới hỏi nó: ai cho mày lên tàu? Mày lên tàu đi lậu phải không? Đứa nhỏ nó mới nói rằng: dạ thưa ông, nhà con nghèo lắm, cha con không có đủ tiền để nuôi con, cho nên lén đem con lên tàu để cho con đi qua Mỹ mà sống với người cậu con ở bên đó. Ông thuyền trưởng ông nghe ông nói: tao không có tin. Bởi vì nó nhiều chuyến rồi đó, có nhiều cái chuyện mà nó gài móc nối với nhau để nó làm cái chuyện này. Thành ra nói ông tin. Ông cứ tra hỏi nó, mà lần nào tra hỏi nó thì nó cũng nói à: dạ thưa ông, gia đình con nghèo lắm, cha con không có đủ tiền để nuôi con nữa, thành ra cho con lén lên tàu. Nó nói y như vậy. Ông thì ông nghi ngờ, hay là chắc có một người thủy thủ nào đây gài móc nối để mà đem nó lên tàu. Thì hỏi tới hỏi lui, lần nào nó cũng trả lời như vậy. Thì một lần đó ông mới đem nó lên trên bon. Thì lúc đó trên bon tàu á, cũng có nhiều người hành khách, họ đứng họ coi trời trăng mây nước này kia. Thì ông mới hỏi nó: bây giờ lần cuối cùng tao cho mày 10 phút, mày không có nói thiệt ai đem mày lên tàu, tao quăng mày xuống biển. Ông nói vậy. Thời gian nặng nề trôi qua, ông cứ coi ông hộn đây 1 phút, 2 phút, 3 phút, rồi 8 phút, thằng nhỏ nó hoảng sợ quá, nó khóc, nó nói: ông ơi, ông cho con cầu nguyện được không? Nó nói: cầu nguyện đi. Nó mới quỳ xuống, nó khóc, nó nói: lại Đức Chúa Trời yêu dấu của con xin Ngài đem con lên trời ngay bây giờ, bởi vì con không thể nói dối. Nó cầu nguyện như vậy. Thằng bé biết rằng tới 10 phút mà nó không có trả lời được sự thật á, thì nó bị ông thuyền trưởng này quăng nó xuống tàu, nó sẽ chết. Nhưng mà ông thuyền trưởng thật sự là chỉ muốn đe dọa nó thôi, nói thiệt, để cho nó nói thật coi ai dẫn nó lên tàu. Đó. Thì nó có được cái đức tin của cha nó. Nó cầu nguyện như vậy. Thưa quý vị, đứa bé này đã thừa hưởng một cái gia tài rất lớn, đó là đức tin của cha trao cho nó. Cho đến khi nó lên tàu, cho nó đi, khi bị ông thuyền trưởng hăm dọa nó như vậy mà nó vẫn cầu nguyện. Gia đình con nghèo lắm, cha con không có đủ tiền để nuôi con, thành ra lén đưa con lên tàu để con qua Mỹ con sống với cậu con bên đó. Đức tin là con cái của chúng ta đang cần. Tôi ao ước rằng chúng ta là những bậc làm cha, chúng ta có đức tin, chúng ta hãy trao đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời lại cho con cái của mình. Xin tất cả chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính thưa Chúa, chúng con cảm ơn Ngài về cái điều quan trọng mà Chúa đã ban cho chúng con, đó là đức tin của chúng con đặt nơi Ngài. Bởi qua đức tin đó mà chúng con mới có thể thực hiện được cái thiên chức mà Chúa đã cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tra xét lại lòng của mình, để những điều mà Ngài muốn dạy cho chúng con sẽ lấy đó mà dạy dỗ lại cho con cái của chúng con, để con cái của chúng con biết con đường mà nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị, hai nhân vật ở trong Kinh Thánh là vua Abijam và vua Asaria, cả hai người đều là con của nhà vua. Cả hai người được chọn nối ngôi vua để làm sứ ở tại Giu-đa. Abijam thì làm vua năm thứ 18 đời Jeroboam đệ nhất. Còn Asaria thì làm vua năm thứ 27 đời Jeroboam đệ nhị. Cả hai được thưởng cái sự nghiệp một cách giống nhau, nhưng hai người lại đi hai con đường khác nhau. Vì sao? Vì họ có hai người cha khác nhau. Có ba điều mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị buổi sáng ngày hôm nay. Điều thứ nhất đó là đức tin của cha ảnh hưởng đến lối sống của con. Điều thứ hai, đức tin của cha ảnh hưởng đến cuộc đời của con. Và điều thứ ba, đức tin của cha ảnh hưởng đến số phận của con. Điều thứ nhất chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó là đức tin của cha ảnh hưởng lối sống của con. Trong câu gốc Châm Ngôn 22 câu 6 phần A chép lại rằng hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Khi một người cha mà muốn dạy cho con mình á, thì người cha phải đặt ra cái mục tiêu mình dạy về cái gì. Mình dạy nó về cái gì. Người cha phải bỏ ra thì giờ để nghiên cứu, để tìm cái phương pháp nào mà dạy cho con mình nó có thể thâu nhận được, thích hợp với con mình. Rồi người cha đó phải bỏ thì giờ để theo dõi, để kiểm soát coi con của mình dạy nó đó đi tới đâu rồi, nó có theo lời dạy của mình hay không, có kết quả hay không. Rồi bản thân của mình là người cha, mình dạy con là mình phải làm gương. Làm gương trong lời ăn, tiếng nói, lối sống hàng ngày, để cho con mình nó nhìn thấy đó mà nó noi theo cái gương của mình. Người Việt chúng ta nói con giống cha, nhà có phúc. Quý vị tin không? Thưa quý vị, nếu mà đứa con trai nó giống cha nó trong con đường tội lỗi đó thì cái đó là phúc hay là quả? Thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay là một thế giới đầy tội lỗi. Mà tội lỗi đâu ra? Đó là cái bản chất từ nơi con người của mình nó ra, từ bên trong con người nó ra. Một người cha không cần dạy con làm ác, tự động nó biết làm ác. Một người cha không cần dạy con thành thật, tự động nó cũng biết nói dối. Một người cha không cần dạy con siêng năng, tự động nó cũng biết lười biếng. Một người cha không cần dạy con khiêm nhường, tự động nó cũng biết phách lối kiêu căng. Một người cha mà không cần dạy cho con phải biết chia sẻ, con phải biết ban cho, yên trí đi, tự động nó cũng biết tham lam, nó làm còn hơn mình nữa. Bởi mình không dạy nó. Tại sao? Bởi vì cái bản chất tội lỗi đó là từ nơi trong của con người nó phát ra. Như vậy, điều mà chúng ta cần dạy cho con của mình là cái gì? Là cái gì mà không có ở trong cái bản chất của con người. Đó là những điều tốt lành mà mình cần phải dạy cho con của mình. Chứ còn tội lỗi nó có sẵn ở trong này rồi, khỏi cần dạy. Nó cũng phát ra. Trong Thi Thiên 51, câu 5, vua David đã nói lên cái bản chất của ông mà cũng là cái bản chất chung của cả loài người. Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Tất cả mọi con người có mặt ở trên thế gian này đều có chung một cái bản chất như vậy. Sanh ra trong sự gian ác và được hoài thai trong tội lỗi. Không có cha mẹ nào mà muốn dạy cho con mình những thói hư tật xấu. Nhưng mà nếu không dạy cho con đó, thì những thói hư tật xấu đó tự động nó phát ra thôi. Tự động nó phát ra thôi. Tại sao? Bởi vì đó là từ nơi cái bản chất của con người của mình. Tất cả chúng ta đều có cái bản chất xấu xa ra như vậy. Nếu một người cha không dạy cho con mình con đường nó phải theo, lý do tại sao? Con đường đó nó không biết. Nó không có biết. phải dạy nó mới biết, mà chưa chắc dạy mà nó theo. Và nếu nó không biết đó, lý do tại sao mình dạy nó mà nó cũng không đi theo? Vì tội lỗi tự nơi trong con người nó phát ra thôi. Có một câu chuyện kể lại về ông cha dẫn đứa con 6 tuổi chiều chiều đi ở trong cái xóm mình ở đó. Thì đứa con nó đi trước, đứa con 6 tuổi mà nó đi sẹo qua sẹo lại này kia, nó ngã nghiêng vậy. Ông sao ông đá đít nó, ông nói ai dạy mày đi kiểu gì kỳ vậy, đi lại đàng hoàng mày. Thằng con nó mới nói vậy, đâu có ai dạy ba. Con thấy mỗi ngày mà ba đi nhậu với mấy bác trong xóm về, ba đi cũng kiểu vậy, nó cũng học vậy. Kinh Thánh trong Các Vua Nhất chương 15 câu số 3 chép rằng Abijam đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm. Cha người là ai? Là vua Roboam. Vua Roboam lên ngôi cai trị xứ Giu-đa 17 năm không kính sợ Đức Chúa Trời, Kinh Thánh chép. Và vì không kính sợ Đức Chúa Trời thì Roboam sinh ra con mình là Abijam. Abijam lên ngôi. Abijam có cần phải được dạy mới không kính sợ Đức Chúa Trời không? Khỏi cần dạy, nhìn thấy ông cha là mình làm theo rồi. Abijam chỉ cần nhìn thấy cha mình không kính sợ Đức Chúa Trời thì tự động Abijam cũng không kính sợ Đức Chúa Trời. Đó chỉ là một sự bắt chước thôi. Thành thử ra chúng ta là những bậc làm cha ở trong gia đình phải cẩn thận quý vị. Chúng ta mà không kính sợ Đức Chúa Trời khỏi cần dạy. Con mình nó bắt chước y hệt vậy mà bắt chước còn hơn mình nữa, không kính sợ Đức Chúa Trời. Jeroboam mà nói ngón tay út của tôi bự hơn cái lưng của cha tôi nữa. Là bởi sao? Nó để ngón tay út ngay con người nó, làm sao nó thấy cái lưng của cha nó được? Thấy chưa? Không có dạy. Nhưng trong Các Vua Nhì chương 15 câu số 3 thì chép rằng Asaria làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều của Amasia cha người đã làm. Cứ theo mọi điều cha người đã làm. Như vậy thì Amasia có cần phải dạy cho con là Asaria làm điều thiện không? Cần. Không dạy thì nó làm điều ác. Thành ra bởi vì Asaria làm điều thiện là mấy gì? Amasia dạy cho con mình. Vua Amasia có cần phải theo dõi xem con mình là Asaria có đi theo đúng cái đường lối mình dạy hay không? Cần. Roboam thì không có cần. Roboam thì không cần nhìn để theo dõi rằng con mình có làm điều dữ như mình hay không? Khỏi cần. Thưa quý vị, một đứa con mà khi nó nhìn vào cha của nó thì nó có đủ lý do để nó từ chối Chúa hay là nó tiếp nhận Chúa. Khi nó từ chối Chúa, nó sẽ viện cái lý do như vậy: cha tôi không kính sợ Đức Chúa Trời, mắc mớ gì tôi kính sợ Đức Chúa Trời, tôi cũng làm như cha tôi vậy. Nhưng một người cha mà dạy cho con mình phải chấp nhận Đức Chúa Trời đó, thì người cha đó phải lưu tâm để theo dõi, phải chú ý, rồi phải hướng dẫn cho con mình con đường mà nó phải theo. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại con đường của bản thân của chúng ta là những bậc làm cha. Chúng ta có đủ đức tin nơi Đức Chúa Trời hay chưa? Để qua đức tin đó, chúng ta sẽ dạy lại cho con mình con đường mà nó phải theo. Nhưng người cha tại đây có đức tin để dạy cho con mình con đường mà nó phải theo hay không? Có hay không quý vị? Bởi vì cái đó rất là cần quý vị ơi. Nếu quý vị không dạy thì tất cả con cái của mình trong cái bản chất nó là những cái điều ác, những cái điều tội lỗi xấu xa. Mình phải dạy. Còn những việc làm sai đó chúng ta không có dạy, tự động nó ra. Đức Chúa Trời cần có những người cha có đức tin nơi Đức Chúa Trời để ảnh hưởng trên con cái của mình, để dạy dỗ cho con cái của mình con đường mà nó phải theo. Điều thứ hai chúng ta cùng nhau suy gẫm, đó là đức tin của cha ảnh hưởng đến cuộc đời của con. Câu gốc của chúng ta học trong Châm Ngôn câu 22, chương 22 câu 6: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Một con người đó mà từ tuổi thơ cho tới tuổi già đó lâu không quý vị? Lâu, lâu lắm. Có người thì sống 5-70 năm, có người thì 8-90 năm, ở đây có bà cụ tới 103 năm. Lâu lắm thưa quý vị. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng những trẻ thơ được cha mình dạy dỗ thì cái đức tin đó nó cứ ở trong con cho suốt cuộc đời của nó. Dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta nhìn lại quãng đời cai trị của Abijam. Abijam trị vì Giuđa 3 năm. Asaria cai trị Giuđa 52 năm. 52 năm mà đem so với 3 năm đó, cái nào nhiều? 52 năm nhiều, phải không? Nhưng mà tại sao 52 năm đó đó, vua Asaria vẫn cứ làm việc thiện? Là bởi vì đức tin của vua cha là Amasia tác động và ảnh hưởng trên đời sống của vua Asaria. Chúng ta nhìn xem vua Abijam. Abijam lên ngôi cai trị được 3 năm. Thời gian 3 năm đó nó không dài, ngắn lắm, như một giấc ngủ thôi. Nhưng mà Abijam đã thể hiện lối sống mà trong Các Vua Nhất chương 15 câu số 3 chép lại: người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người. Đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm trước người. Và lòng người không trọn lành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, như thể lòng David tổ phụ người. Từ đời vua cha là Roboam đã thể hiện lối sống không hề quan tâm tới Đức Chúa Trời, không hề quan tâm tới ông nội mình là vua Salomon, không hề quan tâm tới ông cố là vua David. Thì Abijam cũng không cần quan tâm tới Đức Chúa Trời làm gì. Và quãng thời gian cai trị của Abijam, Đức Chúa Trời cho chỉ có 3 năm mà thôi, ngắn ngủi. Vua Asaria trong 16 năm tuổi ấu thơ đó, trước khi lên ngôi, Asaria được cha mình là Amasia dạy dỗ trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Cộng thêm 52 năm khi làm ngôi, khi lên ngôi cai trị xứ Giuđa, tất cả là 68 năm. Thì theo như Các Vua Nhì chương 15 câu 3 chép lại rằng vua Asaria người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, khi vua David trao ngôi lại cho con mình là vua Salomon, thì trong Sử Ký 1 chương 28 câu 9 chép lại rằng: còn ngươi là Salomon con trai ta, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài. Vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt ý tưởng, nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, chắc chắn nha, nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. David trao ngôi lại cho con của mình. Ông có dặn là: con à, nhớ nghe, ngoại bang Syri con phải đối xử như vậy, ngoại bang Lebanon con phải xử như vậy, ngoại bang Jordani con phải xử như vậy, ngoại bang Egypto con phải xử như vậy. Con phải đối xử dân chúng trong nội tình của mình như thế này thì ngôi vua của con mới được bền vững. Ông có dạy con vậy. Mà ông dạy con làm sao? hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng vui ý mà phục sự Ngài, vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Vua David biết rằng mình không thể nào ở với con mình cho suốt cả cuộc đời của nó, nhưng mà cái đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn cho Salomon suốt cuộc đời của nó. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp. Nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời. Đức Chúa Trời của cha sẽ là Đức Chúa Trời của con. Đức tin của cha sẽ là đức tin của con. Thì ngôi vua của con mới được bền vững. Kinh Thánh cho chúng ta biết Salomon được Đức Chúa Trời ban phước. Ông là một vị vua khôn ngoan. Ông là một vị vua giàu có trong lịch sử của loài người. Đức tin của cha ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp của con mình. Quý vị cho con bất cứ mọi điều gì, sự nghiệp lớn lao, đời sống sung mãn, nhưng nếu quý vị không cho con đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời, yên chi đi. Cái sự nghiệp đó nó sẽ không bền vững, sẽ có một ngày nó tiêu tan như cuộc đời của Abijam vậy. Nhưng mà nếu chúng ta cho con đức tin của mình kèm theo với những sự nghiệp đó đó, thì nó sẽ còn tồn tại, bởi vì đức tin của cha sẽ ảnh hưởng trên cuộc đời của con. Có một người thanh niên nọ tên là Ben-Nama, là một người thanh niên Do Thái. Ông sống trong một cái xứ Á Rập. Ben-Nama được người vị vua địa phương Á Rập đó ưu ái cho làm một cái nghề rất là tốt, tức là mỗi ngày phải dâng rượu, dâng bánh cho vua. Một ngày kia Ben-Nama được tin cha mình bị bệnh sắp chết. Ông mới xin phép nhà vua để đi về lo hậu sự cho cha. Khi về thăm và lo tang lễ cho cha mình, thì cái người cố vấn của nhà vua đó mới đem lời xiểm định của vua như thế này: "Vua à, cái thằng Ben-Nama đó nghe, thằng đó là Do Thái đó, coi chừng á, nó đầu độc vua đó." Vua nghe lời cố vấn đó. Cho nên khi Ben-Nama sau khi chôn cất ra cha rồi đó mới trở lại, ông vua thay đổi thái độ liền. Ben-Nama rất là ngạc nhiên về thái độ của nhà vua đối với mình bây giờ. Một ngày nọ, ông vua đi săn đi ra ngoài, thì ông vua chú ý là thấy có một cái lò vôi mà người ta đương mở lò lửa lên để nung vôi, làm vôi. Thì ông mới vô, ông nói ông chủ là vôi: "Ngày mai nha, tao sẽ sai một người tới mày. Đứa nào mà tới với mày đó, mày túm cổ nó mà ra quăng vô trong lò lửa cho tao." Nó dạ được, được vô. Vua sai con làm. Đó. Thì khi trở về cung vua, ông kêu Ben-Nama: "Ben-Nama, mai mày khỏi dâng rượu, khỏi dâng bánh cho tao. Tao cần mày làm một việc." Ben-Nama mừng quá, hôm nay ông tháo thái độ của mình. Bữa nay ông sai mình làm việc, dạ vua cần gì con làm nấy. Nè, ngày mai, sáng mai mày đi cầm cái lá thơ này mà đem xuống cho ông chủ lò vô dưới ta. Ben-Nama mới đi, hớn hở. Sáng bữa sau, đi trước khi tới lò vôi, thì đi ngang qua một cái nhà thờ. Thì Ben-Nama nghe cái tiếng chuông nhà thờ tan 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 báo hiệu cái giờ cầu nguyện buổi sáng. Ben-Nama mới nhớ lại cái điều cha mình dặn: "Con à, khi nào mà con thấy chuông nhà thờ báo cái giờ cầu nguyện đó, con phải bỏ hết tất cả mọi việc đi vào đó mà cầu nguyện." Ben-Nama bèn đi vào đó cầu nguyện. Ông cầu nguyện mà ông nhớ lại cái lời cha dặn đó: "Khi mà con vào trong cái giờ cầu nguyện rồi đó, con phải cầu nguyện cho hết giờ, chứ đừng có cầu nguyện nửa chừng có lý lệ rồi con đi ra." Ben-Nama nhớ tới lời dặn, hai điều mà cha dặn. thì Ben-a-ma mới cầu nguyện hết giờ. Thì trong khi đó đó, cái ông cố vấn này đó, Ben-a-ma mới vừa cầm cái thơ ông vua đi chút xíu à, thì ông mới thắng ngựa, ông chạy theo, ông đi theo, ông rình, ông coi thử coi thằng Ben-a-ma này có chết không. Thì trong khi Ben-a-ma cầu nguyện ở trong nhà thờ, thì ông này mới tới, mà ông thấy ngựa của Ben-a-ma đâu hết trơn, tại là voi. Ông mới vô, ông hỏi, ê, chủ là voi, Ben-a-ma nó không có tới đây hả? Ông kia ông không có trả lời, trả giống như ông túm cổ, ông liền vô trong lò lửa. Thì cũng vừa lúc đó Ben-a-ma vừa xong giờ cầu nguyện mới đi ra, đi ra lại, thấy một sự việc mà kinh hoàng quá. Mới hỏi ông chủ là voi, ông làm cái gì vậy? Ông viên cố vấn nhà vua hả? Ông chủ lò voi nói, tao không biết ai là cố là vấn cái gì hết trơn á. Vua dặn tao miễn thằng nào tới đây là tao túm cổ, tao luyện nó tao vô trong lò lửa. Ben-a-ma hoảng sợ quá, mới chạy về. Về đó ông vua mới, Ben-a-ma, tại sao mày không nghe lời tao, mày không có đi xuống lò voi hả? Nó dạ con đi rồi mà con thấy kinh khủng quá vua ơi. Hỏi sao vậy? Mới kể lại sự việc, bây giờ nó giết, giết cố vấn của vua rồi. Ông vua mới ngửa mặt lên trời, thôi rồi bây giờ ta biết rồi. Ma quỷ nó lộng hành, nó khiến ta nghe lời mưu của cái thằng cố vấn đó mà giết ngươi. Nhưng mà không ngờ là cái mưu của nó bây giờ giết lại nó. Thôi bây giờ con ở đây con hầu việc ta suốt cả cuộc đời con. Đức tin của Ben-a-ma từ nơi cha của mình, mà bây giờ Ben-a-ma ở sung sướng suốt đời hầu việc của vua Ả Rập đó. Thưa quý ông bà anh chị em, quý vị cho con mình cái sự nghiệp đó lớn lao thế nào đi chăng nữa, nhưng mà quý vị có cho con mình đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời hay không? Có hay không quý vị? Nhìn xem lại đi, chúng ta là những bậc làm cha, hãy cho con đức tin của mình, bởi đức tin đó sẽ ở với con mình trong suốt cuộc đời của nó. Đây là điều thứ ba mà chúng ta cùng nhau suy gẫm, đó là đức tin cha ảnh hưởng đến số phận của con. Câu gốc dạy chúng ta rằng hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người, mỗi người trong một chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một mục đích để sống. Mục đích là mục đích tốt. Mỗi người mà xa lìa mục đích đó, tức là người đó không đi đúng với cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Khi Chúa bảo người cha hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, là Chúa muốn người cha phải dạy cho con mình nó có một cuộc đời, một đời sống xứng đáng với mục đích mà Chúa đã ban cho nó. Nếu người cha không dạy dỗ con mình thì tự nhiên con mình nó đi sai mục đích ra. Bây giờ con mình nó đi sai mục đích, quý vị nghĩ coi, có hai lý do để nó đi sai mục đích. Cái thứ nhất, nó đi sai mục đích đó là bởi vì nó không biết cái mục đích đó nó mới đi sai. Phải không? Không biết. Cái thứ hai, nó đi sai mục đích đó đó là bởi vì nó không muốn đi theo cái mục đích đó. Tôi không muốn đi theo mục đích đó, tôi đi chỗ khác. Sau đây là điều mà chúng ta cần nhau phải suy gẫm, thưa quý ông bà anh chị em. Abiram cai trị xứ Giu-đa 3 năm, rồi có thể là sống thêm vài năm nữa rồi ông cũng chết. Có ai thoát khỏi chết không? Không có ai thoát khỏi chết hết. Rồi vua Asaria cai trị 52 năm, rồi cũng sẽ chết. Hết chuyện chưa? Chưa. Nhưng mà dưới cái nhìn của con mắt người đời đó là hết chuyện rồi, chết là hết chứ có cái gì đâu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh nói về Abiram, người đi trong các tội lỗi của cha người đã phạm, và lòng người không trọn lành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, như thể lòng David tổ phụ người. Và Kinh Thánh nói gì về Asaria? Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, cứ theo mọi điều như cha người đã làm. Ai nói lên cái chuyện đó? Ai nói lên những lời đó? Đức Chúa Trời lời của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên thứ nhất câu số 6 chép rằng: vì Đức Chúa, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Như vậy thì Abijam sau 3 năm cai trị rồi chết, rồi đối diện với Đức Chúa Trời, và cha của mình là Roboam cũng phải đối diện với Đức Chúa Trời. Và vua Asaria sau 52 năm cai trị rồi chết, đối diện với Đức Chúa Trời. Và cha của Asaria là Amasia cũng đối diện với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời sẽ tuyên bố gì? Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thưa quý vị, nếu một người mà Đức Chúa Trời nói rằng cái người này đó không đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va, thì theo quý vị nghĩ Đức Giê-hô-va sẽ làm gì? Đức Giê-hô-va sẽ làm gì? Rồi còn người kia, Đức Chúa Trời nói rằng người này đã giữ lòng thành và làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, theo quý vị nghĩ Đức Giê-hô-va sẽ làm gì? Ngài biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Chúng ta là những bậc làm cha, hãy nhớ rằng mục đích của Chúa ban cho chúng ta là Ngài muốn chúng ta biết rằng sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ đi về đâu. Nơi mà Abijam đến cũng là nơi mà vua cha là Roboam đã đến. Nơi mà Asaria đi cũng là nơi mà cha người là vua Amasia đã đi. Nhân ngày lễ phụ thân, tôi cầu xin Chúa ban cho chúng ta là những bậc làm cha, hãy dạy cho con đức tin của mình để khi nó về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trước khi chấm dứt, tôi muốn cùng quý vị suy gẫm hai điều. Chúng ta sẽ để vào lòng con cái của chúng ta một hình ảnh về người cha của nó như thế nào. Giữ chưa? Bây giờ câu hỏi thứ hai, một điều. Chúng ta sẽ để vào lòng con cái của chúng ta một hình ảnh về người cha chung của chúng ta ở trên trời như thế nào? Bởi vì người cha chung của chúng ta cũng là cha của chúng nó, phải không? Hay là chúng ta đang để cho hình ảnh của Chúa Giê-xu như là một cái bóng mờ mờ ảo ảo ở trong lòng của con cái của mình? Hay là chúng ta đang để cho danh xưng của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời đó, cũng là một cái danh xưng mà nghe nó xa lạ quá đi đối với con cái của mình? Hỡi những người làm cha, ngày hôm nay hãy cho con đức tin của cha, vì nó ảnh hưởng rất là lớn cho con cái của mình. Xin chúng ta cùng nhau đọc lại câu gốc một lần nữa cho ngày hôm nay. Có ghi trong tờ chương trình mà cũng đây, ở trên màn hình có: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dẫu khi về già cũng không hề lìa khỏi đó. Xin được thánh chúng ta.